Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm 20 tháng 2, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ về tầm quan trọng của nền giáo dục gia đình và niềm tin nơi Thiên Chúa. Sau đó chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách có tựa đề Đường theo Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lo âu về tình hình tại Ukraine và ngài kêu gọi chấm dứt bạo lực, nỗ lực tìm kiếm hòa hợp tại nước này. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng hôm qua 19 tháng 2 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Tôi lo âu theo dõi những gì đang xảy ra trong những ngày này tại thủ đô Kiev. Tôi bày tỏ sự gần gũi của tôi với nhân dân Ukraine và cầu nguyện cho các nạn nhân bạo lực, cho gia đình họ và những người bị thương. Tôi mời gọi tất cả các phe hãy chấm dứt mọi hành vi bạo lực và tìm kiếm sự hòa hợp và hòa bình cho đất nước." Cuộc đụng độ trong đêm 18 và ngày 19 tháng 2 hôm qua giữa những người biểu tình phò Âu Châu và cảnh sát chống bạo động của Ukraine ở quảng trường độc lập thuộc thủ đô Kiev đã làm cho ít nhất là 26 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Trong số các nạn nhân có 9 nhân viên an ninh và một ký giả người Ukraine. Theo Bộ Y tế nước này, cho đến nay có khoảng 240 người được điều trị tại nhà thương, trong đó có 79 cảnh sát và 5 ký giả. Hồi cuối tháng Giêng năm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đã lên án việc sử dụng bạo lực chống những người biểu tình chống chính phủ. Ngài mời gọi hai bên hãy đối thoại để giải quyết tranh chấp.
Vatican, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, nhận định rằng không thể xét lại đạo lý về việc không cho những người ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích, không thể thay đổi một tình trạng khách quan. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin Vatican Insider hôm 18 tháng 2, Đức Hồng Y Re nói rằng Đức Giáo Hoàng Francisco đã lưu ý một cách thích hợp về việc mục vụ của giáo hội dành cho những người ly dị tái hôn và cần phải giúp đỡ họ bảo tồn đức tin, sống cuộc sống cầu nguyện và tham gia thánh lễ Chúa Nhật. Đức Giáo Hoàng cũng đặt câu hỏi cần phải làm gì để gần gũi những người ly dị tái hôn và thực tế là trong giáo hội người ta đang tìm những phương thế tốt đẹp nhất để biểu lộ sự gần gũi với những tín hữu ở trong hoàn cảnh ấy. Theo Đức Hồng Y Re, Đức Thánh Cha Francisco rất quan tâm đến vấn đề gia đình vì ngài biết rõ tình trạng gia đình giữ vai trò quyết định để cải tiến xã hội và bảo đảm một tương lai chắc chắn cho xã hội. Chính trong gia đình mà người ta thông truyền gia sản đức tin và các giá trị, vì thế Đức Giáo Hoàng Francisco quan tâm tối đa đối với gia đình. Về việc cải tổ cơ chế Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Hồng Y Re nhận xét rằng thật là đúng khi thích ứng cơ chế này. Đức Thánh Cha Paulo VI đã thành lập Thượng Hội đồng Giám mục như một dụng cụ để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc thực thi đoàn thể tính của hàng giám mục, nhưng cũng cần phải làm cho cơ chế này tiến hành tốt đẹp hơn, và Đức Giáo Hoàng rất có lý khi yêu cầu thay đổi cơ chế này. Không dễ trao đổi giữa 300 người với nhau, vì thế Đức Giáo Hoàng biết rõ cần phải đơn giản hóa đường lối tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục.
Vatican Cha Lombardi cho biết việc Đức Thánh Cha Francisco muốn giữ hộ chiếu về thẻ căn cước Argentina không có nghĩa là ngài không có hộ chiếu quốc trưởng Vatican. Cha Lombardi trả lời như trên cho một ký giả hôm 18 tháng 2 vừa qua, sau khi báo chí đưa tin là Đức Thánh Cha đã xin Đại sứ quán Argentina cạnh Tòa Thánh giúp ngài gia hạn hộ chiếu Argentina và thẻ căn cước của ngài vì hết hạn. Đại sứ quán đã gửi một toán nhân viên đến Vatican để chụp hình digital cho ngài, và các giấy tờ được giao cho Đức Thánh Cha tại nhà trọ Thánh Marta. Hộ chiếu có giá trị đến năm 2024 và thẻ căn cước có giá trị đến năm 2029. Bộ Nội vụ Argentina ra thông cáo bày tỏ sự hãnh diện vì Đức Giáo Hoàng còn muốn giữ giấy tờ Argentina. Được hỏi về vấn đề này, Cha Lombardi nói, Đức Giáo Hoàng muốn tiếp tục có các giấy tờ Argentina như thường lệ, và điều này không có nghĩa là ngài không thể không có tất cả những đặc quyền của một vị quốc trưởng Vatican.
Cairo, chiều ngày 18 tháng 2 vừa qua, các vị lãnh đạo Kitô tại Ai Cập đã mừng kỷ niệm một năm thành lập Hội đồng các giáo hội Kitô tại nước này. Hiện diện trong buổi kỷ niệm tổ chức tại nhà thờ chính tòa Thánh Marco của giáo hội chính thống Cốt ở thủ đô Cairo, đặc biệt có Đức Thượng phụ Tawadros II của chính thống và Đức Thượng phụ Ibrahim Isaac Sidrak của Công giáo Cốt, cùng nhiều vị đại diện Tin lành và Anh giáo. Đức Giám mục Anh giáo Kyrindos William của Anh giáo Ai Cập đánh giá tích cực hoạt động trong một năm qua của Hội đồng các giáo hội Kitô, kể cả ở bệnh viện địa phương. Các tín hữu rất hài lòng khi thấy các vị lãnh đạo Kitô cầu nguyện chung với nhau. Năm nay, lần đầu tiên, một giám mục công giáo là Đức cha Hanna Gonta, đại diện Đức Thượng phụ Sidrak, đã giảng tại một nhà thờ chính thống Cốt, một điều chưa bao giờ xảy ra. Theo Đức giám mục công giáo Cốt của giáo phận Axios, bầu không khí đại kết mới mẻ giữa các giáo hội Kitô khác nhau, phần lớn là nhờ thiện chí và sự cởi mở của Đức Thượng phụ Tawadros II, giáo chủ chính thống Cốt. Hội đồng toàn quốc các giáo hội Kitô Ai Cập có một ban chủ tịch gồm 5 đại diện các giáo hội liên hệ, một ban tổng thư ký gồm 5 đại diện của các giáo hội khác nhau, và hiện do một giám mục chính thống Cốt là Đức cha Bishoy Henmi đảm trách. Ngoài ra có một ban chấp hành gồm 15 thành viên, có 15 ủy ban tùy thuộc hội đồng và đặc trách về các lĩnh vực khác nhau, trong số này có ủy ban thần học. Đức cha Bishoy Henmi cho biết giữa công giáo và chính thống có 15 vấn đề thần học và đạo lý người ta có thể thảo luận với nhau.
Về vấn đề chính trị, đặc biệt là cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, Đức cha Bishoy cho biết Hội đồng các giáo hội Kitô Ai Cập không khuyến khích các tín hữu Kitô bỏ phiếu riêng cho một ứng cử viên nào. Ngài nói với báo Al-Asram, công luận biết ai phục vụ đất nước tốt nhất và đáng tín nhiệm, vì thế không nên khuyến dụ các tín hữu thuộc quyền bỏ phiếu cho một ai riêng. Theo hiến pháp mới của Ai Cập, cuộc bầu cử tổng thống phải được tổ chức trễ nhất là vào giữa tháng 4 tới đây. Trong dịp đó, các cử tri cũng bỏ phiếu bầu quốc hội mới, và trong giai đoạn đầu, quốc hội cần thông qua một luật về việc xây cất và tu bổ các thánh đường. Đức cha Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Kitô ở Ai Cập cũng bày tỏ lo âu về làn sóng vô thần đang tràn qua đất nước này. Những thái độ nổi loạn chống tất cả những gì là truyền thống được biểu lộ nơi nhiều người qua sự phủ nhận Thiên Chúa. Sau cùng, Đức cha Bishoy cảnh giác chống lại sự căng thẳng trong nội bộ Kitô giáo. Ngài nói, sự hiệp nhất không phải là điều tự nhiên mà có, mọi nơi đều có những kẻ cực đoan.
Anda Aceh, cộng đồng Kitô giáo và những người bảo vệ nhân quyền tố giác chính quyền tỉnh Aceh bên Indonesia vi phạm tự do tôn giáo khi áp đặt luật Sharia của Hồi giáo cho người Hồi giáo cũng như cho những người không Hồi giáo. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 15 tháng 2 vừa qua cho biết, phụ tá thống đốc tỉnh Aceh ở miền bắc đảo Sumatra bên Indonesia, ông Abdullah Saleh, xác nhận rằng sắc lệnh về luật Sharia đã được Nghị viện tỉnh Aceh thông qua hồi tháng 12 năm ngoái và thống đốc Giai Lý Abdullah phê chuẩn trong những ngày qua. Cho đến nay, luật Sharia có tại Aceh từ năm 2000 chỉ được áp dụng cho những người Hồi giáo mà thôi. Sắc lệnh mới gọi là Kanun Jinayat quy định rằng tất cả những người vi phạm luật Hồi giáo thì sẽ bị xét xử theo các luật này, bất luận họ thuộc tôn giáo nào. Những người nào phạm tội uống rượu hoặc phụ nữ không mang khăn trùm đầu có thể bị phạt đánh đòn. đại diện các giáo hội Kitô và những người bênh vực nhân quyền gọi sắc luật của chính quyền tỉnh Aceh vi phạm các quyền căn bản và tự do tôn giáo. Trong những ngày trước đây đã có 62 người, trong đó có 2 người không Hồi giáo, đã bị bắt vì mang quần áo không thích hợp theo Hồi giáo. Phụ tá thống đốc Abula Ale nói rằng các biện pháp do chính quyền tỉnh Aceh ban hành nhắm đặt người Hồi giáo và không Hồi giáo bình đẳng với nhau. Thật là một điều bất công vì người Hồi giáo bị phạt, còn người không Hồi giáo được để yên dù cả hai làm cùng một sự kiện.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt tại Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hơn 20.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, có gió thổi mạnh, nhưng may mắn trời không mưa. Trong số các tín hữu hiện diện, đông đảo nhất là các nhóm từ Italia, trong số này có 450 tham dự viên hội nghị do cơ quan hành hương của giáo phận Roma tổ chức, 150 sĩ quan và binh sĩ thuộc trường hạ sĩ quan của Italia ở Italia, 1.000 tín hữu tham dự cuộc hành hương do ngân hàng tín dụng Scafati và Cetara tổ chức. Từ các nước khác, đặc biệt có 25 linh mục thuộc giáo phận Mô ở miền Bắc Paris do Đức Giám mục giáo phận hướng dẫn, 100 tín hữu từ Tổng giáo phận Quebec, Canada do Đức cha Gérard Lacroix hướng dẫn, ngài sẽ được phong hồng y vào thứ Bảy tới đây, và rất nhiều nhóm nhỏ khác từ các nước. Tuy giờ chính thức được ấn định cho buổi tiếp kiến chung là 10 giờ rưỡi, nhưng lúc 9 giờ 45, Đức Thánh Cha Francisco đã xuất hiện tại quảng trường trên chiếc xe Jeep mui trần màu trắng tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Khi ngài lên tới lễ đài, mọi người đã nghe đọc bằng năm thứ tiếng đoạn tin mừng kể lại việc Đức Chúa Giêsu tuyên bố tha tội cho người bị tàn tật, khiến cho những người biệt phái phản đối. Trong bài huấn giáo sâu phần tôn vinh lời Chúa, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về các bí tích và trình bày về bí tích giải tội. Ngài nói: "Anh chị em thân mến chào anh chị em. Qua các bí tích khai tâm Kitô giáo, rửa tội, thêm sức và mình Thánh Chúa, con người nhận sự sống mới trong Chúa Kitô. Giờ đây, sự sống này chúng ta mang trong bình sành, chúng ta còn phải chịu cám dỗ, đau khổ, sự chết, và do tội lỗi, thậm chí chúng ta có thể đánh mất cả sự sống mới nữa. Vì thế Đức Chúa Giêsu đã muốn giáo hội tiếp tục công trình cứu độ của Ngài cho các chi thể của mình, đặc biệt là với bí tích hòa giải và sức dầu bệnh nhân. Hai bí tích này có thể được gọi chung là các bí tích chữa lành. Bí tích hòa giải là một bí tích chữa lành. Khi tôi đi xưng tội là để chữa lành linh hồn tôi, chữa lành con tim tôi vì một số điều tôi đã làm khiến cho tôi không được khỏe. Hình ảnh Kinh Thánh diễn tả tốt đẹp nhất mối liên hệ sâu xa của hai bí tích này chính là giai thoại về việc tha thứ và chữa lành người bất tội. Trong đó Đức Chúa Giêsu tỏ ra Ngài là bác sĩ của các linh hồn và thân xác.
Sacramento della penitenza, della riconciliazione, anche noi lo chiamiamo della confessione, scaturisce direttamente dal mistero pasquale. Infatti, la stessa sera di Pasqua, il Signore apparve ai discepoli.
Bí tích thống hối và hòa giải phát sinh trực tiếp từ mầu nhiệm phục sinh. Thực vậy, chiều ngày lễ vượt qua, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ đang ở trong nhà tiệc ly khóa kín. Và sau khi họ chào họ bằng câu bình an cho các con, Ngài thổi hơi vào các ông và nói: "Các con hãy nhận lấy Thánh Linh, các con tha tội cho ai thì người ấy được tha." Đoạn này tỏ cho chúng ta thấy năng động sâu xa nhất chứa đựng trong bí tích ấy. Trước hết, sự kiện ơn tha thứ các tội lỗi chúng ta không phải là cái gì chúng ta có thể tự ban cho mình. Tôi không thể nói, tôi tự tha thứ các tội lỗi cho tôi. Ta xin ơn tha thứ, ta xin lỗi người khác. Và trong phép giải tội, chúng ta xin Chúa Giêsu tha thứ. Ơn tha thứ không phải là thành quả nỗ lực của chúng ta, nhưng là một món quà, là ơn của Chúa Thánh Linh, đấng làm cho chúng ta được tràn đầy ơn thanh tẩy, nhờ lòng từ bi và ân phúc không ngừng trào ra từ trái tim bị đâm thâu qua của Chúa Giêsu chịu đóng đanh và sống lại. Thứ hai, sự kiện ấy nhắc nhớ chúng ta rằng, chỉ khi nào chúng ta để cho mình được hòa giải trong Chúa Giêsu với Chúa Cha và với anh em mình, thì chúng ta mới có thể được thực sự sống trong an bình. Và điều này tất cả chúng ta đều cảm thấy trong tâm hồn, khi chúng ta đi xưng tội, với một gánh nặng đè trong tâm hồn có phần đau buồn, và khi chúng ta cảm thấy ơn tha thứ của Chúa Giêsu, chúng ta được an bình, niềm an bình trong tâm hồn mà chỉ Chúa Giêsu mới có thể ban cho chúng ta. Trong lịch sử, việc cử hành bí tích thống hối đã tiến từ một hình thức công khai đến hình thức xưng tội cá nhân và kín đáo. Nhưng điều này không được làm mất triều kích giáo hội, vốn là bối cảnh sinh tử của bí tích này. Thực vậy, chính cộng đồng Kitô là nơi trong đó có Thánh Linh hiện diện, Ngài đổi mới các tâm hồn trong tình yêu Thiên Chúa và biến tất cả mọi anh em thành một cộng đoàn duy nhất trong Chúa Giêsu Kitô. Vì thế không phải chỉ xin Chúa tha thứ trong tâm trí mà thôi, nhưng còn cần khiêm tốn và tín thác xưng thú các tội của mình với các vị thực tác viên của giáo hội. Trong việc cử hành bí tích thống hối, vị linh mục không chỉ đại diện Thiên Chúa mà thôi, nhưng còn đại diện toàn thể cộng đoàn nhìn nhận mình ở trong sự mỏng manh yếu đuối của mỗi phần tử. Giáo hội cảm động lắng nghe sự thống hối của phần tử ấy, hòa giải với hối nhân, khích lệ và tháp tùng họ trong hành trình hoán cải và trưởng thành về mặt con người và Kitô.
Có thể có người nói tôi chỉ xưng tội với Thiên Chúa. Đúng, bạn có thể nói với Thiên Chúa xin tha thứ cho con và kể các tội của bạn ra. Nhưng các tội của chúng ta cũng chống lại anh em, chống lại giáo hội và vì thế cần xin lỗi giáo hội và anh em trong vị linh mục. Có thể người ấy lại nói, nhưng thưa cha, con xấu hổ. Nhưng xấu hổ như vậy là điều tốt, cảm thấy xấu hổ một chút cũng là điều lành mạnh. Vì khi một người không xấu hổ, nước chúng tôi bảo người ấy là vô liêm sỉ. Xấu hổ cũng là điều tốt vì làm cho chúng ta khiêm nhường hơn. Và vị linh mục đón nhận sự xưng thú ấy và nhân danh Thiên Chúa tha thứ. Và kể cả về mặt con người, nói với một người anh em để xả hơi cũng là điều tốt. Nói với vị linh mục những điều đang đè nặng trong tâm hồn mình cảm thấy nhẹ nhàng trước mặt Thiên Chúa, với giáo hội và anh em. Anh chị em đừng sợ xưng tội. Một người đứng xếp hàng chờ xưng tội có thể cảm thấy xấu hổ, nhưng rồi xưng tội xong thì cảm thấy tự do, đẹp đẽ, được tha thứ và nên trong trắng, hạnh phúc. Đó là vẻ đẹp của phép giải tội. Tôi muốn hỏi anh chị em, nhưng anh chị em đừng trả lời lớn tiếng nghe. Mỗi người tự trả lời trong tâm hồn, lần chốt bạn xưng tội cách đây bao lâu rồi? Mỗi người hãy xét xem nhé. 2 ngày, 2 tuần, 2 năm, 20 năm hay 40 năm. Nếu thời gian quá lâu rồi thì đừng để thêm ngày nào nữa. Hãy đi xưng tội. Vị linh mục rất tốt lành. Và Đức Chúa Giêsu càng tốt lành hơn các linh mục. Đức Chúa Giêsu đón tiếp bạn, Ngài đón nhận bạn với bao nhiêu yêu thương. Hãy can đảm lên, hãy đi xưng tội. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng các bạn thân mến, cử hành bí tích hòa giải có nghĩa là được ôm ấp trong một vòng tay nồng nhiệt, đó là vòng tay của lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa Cha. Chúng ta hãy nhớ dụ ngôn thật đẹp về người con bỏ nhà cha ra đi với tiền thừa tự, anh ta phung phí hết tiền bạc, rồi khi không còn gì nữa, anh quyết định trở về nhà cha, không phải như người con, nhưng như một người đầy tớ. Anh ta cảm thấy bao nhiêu tội lỗi trong con tim, bao nhiêu tủi hổ. Và điều ngạc nhiên là khi anh bắt đầu nói và xin lỗi, người cha không để anh ta nói. Cha ôm lấy con, hôn con và mở tiệc mừng. Mỗi khi chúng ta xưng tội, Thiên Chúa cũng ôm lấy chúng ta. Thiên Chúa mừng lễ. chúng ta hãy tiến bước trên con đường đó. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.
Sau bài giáo lý trên đây bằng tiếng Ý, các linh mục thuộc các cơ quan tòa thánh đã lần lượt tóm tắt bài giáo lý trong các ngôn ngữ khác nhau: Pháp, Anh, Đức, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Ba Lan. Các vị cũng dịch những lời chào của Đức Thánh Cha gửi đến các nhóm tín hữu hiện diện. Chẳng hạn bằng tiếng Pháp, Ngài nói:
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Sono felice di accogliervi questa mattina. Saluto particolarmente i sacerdoti di Mo, i seminaristi di Vajon, i pellegrini del Quebec e della Costa d'Avorio, come anche i numerosi giovani.
Các bạn thuộc Pháp ngữ thân mến, tôi vui mừng đón tiếp các bạn sáng nay. Tôi đặc biệt chào các linh mục giáo phận Mo, các chủng sinh giáo phận Bayonne, các tín hữu hành hương từ Quebec, Côte d'Ivoire, cũng như nhiều bạn trẻ. Khi lãnh nhận bí tích hòa giải, các bạn hãy để cho lòng từ bi vô biên của Chúa Cha chiếm đoạt. Ngài thông truyền cho các bạn chọn niềm vui của Ngài vì tìm lại được các bạn và tái đón nhận các bạn. Chính Đức Thánh Cha tóm tắt bài giáo lý bằng tiếng Tây Ban Nha và chào thăm các tín hữu thuộc ngôn ngữ này cũng là tiếng mẹ của Ngài. Đặc biệt là Ngài chào 40 vị giám đốc các trung tâm truyền giáo giáo phận ở Tây Ban Nha và Mỹ Latin đang tham dự khóa họp quốc tế về linh đạo truyền giáo ở Roma. Với các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro, Brazil, tháp tùng vị chủ chăn của họ là Đức Tổng giám mục Orani João Tempesta thuộc dòng Sito, sẽ được phong hồng y vào sáng thứ Bảy 22 tháng 2 tới đây. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu chúc anh chị em điều này, ước gì không điều gì và một ai có thể ngăn cản anh chị em sống và tăng trưởng trong tình bạn với Thiên Chúa là Cha. Trái lại, hãy để cho tình yêu Chúa luôn tái sinh anh chị em và hòa giải anh chị em với Chúa, với chính mình và với anh chị em khác. Xin phúc lành dồi dào của Chúa được đổ xuống trên anh chị em và gia đình anh chị em. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào đông đảo các nhóm tiếng Ý, Ngài nhắc đến 500 tham dự viên hội nghị do Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích tổ chức được Đức Hồng Y Tổng trưởng Antonio Canizares Llovera hướng dẫn. Ngoài ra có 50 tham dự viên quốc tế cuộc gặp gỡ do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập tổ chức này. Đức Thánh Cha nói, tôi khích lệ anh chị em tiếp tục theo đuổi công trình quý giá là phục vụ tin mừng sự sống. Ngài không quên chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Đức Thánh Cha nói, hỡi các bạn trẻ, xin Đức Trinh Nữ Maria giúp các con ngày càng hiểu giá trị của hy sinh trong việc huấn luyện các con về mặt nhân bản và Kitô giáo. Hỡi anh chị em bệnh nhân quý mến, xin mẹ Maria nâng đỡ anh chị em trong việc đương đầu với đau khổ và bệnh tật trong thanh thản và can đảm. Và hỡi các đôi tân hôn, xin mẹ hướng dẫn anh chị em xây dựng gia đình anh chị em trên những nền tảng vững chắc là lòng trung thành với Thánh Ý Chúa. Đức Thánh Cha đã cùng mọi người hát kinh lạy Cha và ban phép lành cho tất cả. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Cielo et in terra, pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn dành hàng giờ để chào thăm các hồng y giám mục, các tín hữu, các bệnh nhân và những người tàn tật.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ về tầm quan trọng của nền giáo dục gia đình và niềm tin nơi Thiên Chúa.
Bà Hoàng là một phụ nữ Công giáo người Việt, sống tị nạn tại một thành phố thuộc giáo phận Linh ở miền Bắc nước Pháp. Đối với bà, nền giáo dục gia đình và niềm tin nơi Thiên Chúa là những hành trang quý báu nhất trong cuộc đời. Chính sức mạnh nội tâm đã giúp bà thắng vượt các khó khăn thử thách, hầu có thể sống vui tươi và biết chia sẻ với những người sống chung quanh. Xin nhường lời cho bà Hoàng. Tôi rời cha mẹ năm 16 tuổi. Sau thời chiến tranh tại Việt Nam, tôi đến tị nạn tại Pháp năm 18 tuổi sau thời kỳ chuyển tiếp bên nước Na Uy. Hai em trai của tôi đến đoàn tụ với tôi 2 năm sau. Chúng tôi sống trong một căn hộ có 3 phòng. Tôi làm việc, còn hai em trai tôi tiếp tục việc học. Sau đó tôi lập gia đình với một người Việt Nam sống tại Pháp và chúng tôi có một đứa con gái. Suốt trong thời gian lưu đày tị nạn này, có hai sức mạnh nội tâm cho phép tôi thắng vượt mọi khó khăn thử thách, đó là nền giáo dục của cha mẹ tôi và niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Tôi thuộc về một gia đình Công giáo đông anh chị em. Ngay từ thơ ấu, cha mẹ đã dạy chúng tôi biết chia sẻ và kính trọng lẫn nhau. Trước đó, trong một thời gian dài, tôi cứ tưởng tượng, ước chi mình là con gái độc nhất, để một mình được hưởng tất cả. Phải rất lâu sau đó tôi mới hiểu được rằng, niềm ước mơ ấy chỉ có thể đến từ một đứa con gái ích kỷ, chỉ muốn vơ vét tất cả cho riêng mình. Rất may sau đó, tôi không còn dại dột mơ tưởng như vậy nữa. Bởi vì tôi thâm hiểu rằng, lòng kính trọng người thân cận dạy chúng ta biết sống khiêm tốn. Chính nhờ nền giáo dục của cha mẹ mà tôi có thể vượt lên trên các nhiêu khê của cuộc sống. Tôi học được cách thức phải chấp nhận mọi may rủi bấp bênh của cuộc đời. Song thân tôi đã truyền đạt cho tôi niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Các vị đánh thức tôi dậy vào lúc 5 giờ sáng để đi tham dự thánh lễ. Vào cái thời thơ trẻ ham ngủ ấy, tôi đã dại dột mơ ước, phải chi mình là người ngoại đạo để khỏi phải thức dậy quá sớm để đi lễ. Nhưng rất lâu sau đó, tôi được hồng phúc cảm nghiệm rằng, chính sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời tôi đã trao ban cho tôi sức mạnh nội tâm, giúp tôi đương đầu với các khó khăn, các nghịch cảnh trong cuộc sống. Và lòng tôi tràn ngập niềm tri ân thảo hiếu đối với cha mẹ, cũng như triều mến dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã cho tôi có được bậc cha mẹ hiền đức là những tín hữu Công giáo sống đạo chân thành. Bà Hoàng, phụ nữ Công giáo người Việt đang sống tại Pháp trình bày tiếp. Cầu nguyện tức là tin nơi sự hiện diện thân thương của Thiên Chúa, đấng đã dựng nên chúng ta. Khi thành công đạt kết quả, chúng ta không bao giờ quên cảm ơn Chúa. Rồi khi gặp rủi ro hoặc bị thất bại, chúng ta lại cầu xin Chúa ban sức mạnh và can đảm để có thể tiếp tục chiến đấu, không thất vọng nản chí. Tôi luôn luôn thâm tín rằng, khi chúng ta xin một điều gì với Thiên Chúa, thì người chỉ ban điều ấy cho chúng ta nếu chúng ta biết hợp tác với người. Mặc dù tôi chỉ có một cuộc sống đơn sơ đạm bạc, tôi vẫn luôn luôn cảm thấy hãnh diện về cuộc sống của mình và hài lòng về những gì tôi đã làm được trong cuộc đời. Tôi hưởng nếm và tri ân cả những hạnh phúc xem ra nhỏ bé nhất. Và niềm tri ân lớn lao nhất của tôi dành cho song thân tôi vì đã dưỡng dục tôi trong đức tin Công giáo. Và dĩ nhiên trước hết và trên hết, tôi cảm tạ Thiên Chúa vì luôn đồng hành với tôi. Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi trí thông minh để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa. Đọc Thánh Vịnh 91. Hỡi ai nương tựa đấng tối cao và nấp bóng đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng, lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù dân, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh người, bạn có chỗ ẩn thân. Lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. Bạn không sợ cảnh hải hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày. Cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn tuyệt nhiên không hề hấn. Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùm thiên rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúa phán, kẻ gắn bó cùng ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến ta, ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban dìu vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy, và hưởng ơn cứu độ ta ban.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe chuyên mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách, có tựa đề Đường theo Chúa.
Các bạn trẻ thân mến, chứng kiến những điều kỳ diệu Đức Giêsu làm, nhiều người ao ước trở thành môn đệ của Ngài. Khả năng tuyệt vời của Giêsu trong việc chữa lành, trong các phép lạ hóa bánh, cùng những lời giảng dạy hết sức hùng hồn và đầy thuyết phục lay động con tim, đã khiến cho nhiều người tin chắc rằng đây đích thực là đấng cứu độ trần gian. Hạnh phúc biết mấy khi trong số đông đảo dân chúng bước theo Giêsu thì chỉ có 12 người được chọn để song hành cùng Ngài qua miền này xứ nọ. Suốt cả một quãng đường dài theo Chúa, được Chúa chỉ dạy cho nhiều điều mới mẻ, cũng như chứng kiến tường tận lối sống khó nghèo và khiêm nhường của Chúa. Nhưng các tông đồ vẫn cứ lòng chai giả đá, mong chờ Chúa làm vua để mình cũng được hưởng danh này tiếng nọ. Họ tưởng đi theo Chúa thì sẽ có được nhiều bạc tiền, nhiều chức tước. Họ nghĩ là đời họ sẽ được lên hương nhờ nương tựa vào khả năng phi thường của Ngài. Cũng có nhiều người bày tỏ khao khát muốn theo Chúa vì ngưỡng mộ con người và tài năng của Ngài, nhưng lại có thái độ lần lửa. Người thì không muốn dứt bỏ tài sản kết sù ở nhà, người thì muốn đi về chôn cất người cha, người thì muốn nói lời ly biệt với gia đình, người thì muốn biết điểm đến của Giêsu là đâu, có an nhàn sung túc hay không để liệu bề tính toán. Giêsu đã trả lời thẳng thừng với những người ấy rằng, ai yêu mến cha mẹ, anh chị em hay bất cứ điều gì khác hơn Ngài thì không xứng với Ngài. Đối với Giêsu, người môn đệ của mình phải là người đặt Giêsu và sứ mạng của Giêsu lên trên hết. Con đường của Giêsu là con đường cởi bỏ, con đường cắt đứt với những gì cản vướng đôi chân. Từ bỏ cái mình có vẫn chưa đủ, Giêsu còn đòi hỏi những ai muốn đi theo Ngài phải từ bỏ chính mình nữa. Để có thể theo Chúa cách trọn vẹn, người môn đệ phải có thể vì Giêsu mà đánh đổi cả mạng sống của mình. Ta từ bỏ nhiều thứ, nhưng nếu chưa từ bỏ chính mình, ấy chưa thật sự là từ bỏ. Con đường Giêsu là con đường thập giá, là con đường của hy sinh và bỏ mình. Ai không vác thập giá thì cho dù có mang danh là môn đệ Giêsu vẫn chỉ là theo người từ đằng xa, chứ chưa trở thành người môn đệ đích thực. Chẳng có chuyện theo Giêsu mà mong chờ được ở nhà sang cửa rộng, mong chờ được người khác ca khen chúc tụng, chờ ăn sung mặc sướng. Bởi vì hành trình Giêsu là hành trình đi ngược lại với những xu thế và lôi kéo của thế gian. Những ai tưởng rằng theo Giêsu sẽ lên đến đỉnh của vinh quang là những người ảo tưởng. Đúng thật Giêsu có leo lên đỉnh, nhưng đó là đỉnh của thập tự, của hy sinh và dâng hiến. Các bạn trẻ thân mến, ta không thể theo Chúa Giêsu mà chẳng có hy sinh nào. Chẳng có chuyện ta một mực trung thành và làm chứng cho Giêsu mà lại không hề thấy khó khăn nào. Ngoài kia, bao trào lưu tục hóa của xã hội muốn thúc đẩy con người bất chấp các thủ đoạn để kiếm tìm công danh và lợi ích. Rất khó để ta có thể vừa sống đức công bằng và vừa tiến thân trong sự nghiệp. Để có thể trao ban cho người khác thông điệp của tình yêu, có khi ta phải chịu nhẫn nhịn, chịu thiệt thòi, một cảm giác cực kỳ khó chịu. Để có thể sống đúng tư chất người Kitô hữu, có khi ta phải hy sinh buổi cà phê, buổi nhậu nhẹt với đám bạn để đi lễ, để viếng Chúa hay đọc kinh. Sẽ có người cười nhạo ta, sẽ có người chế giễu ta và ta cảm thấy tủi hổ, thậm chí là buông trôi đời sống mình nếu không có sự kiên định trong đức tin. Để có thể sống cho Chúa, đôi khi chúng ta phải nỗ lực từ bỏ một đam mê không tốt nào đó mà ta đã gắn bó với nó từ lâu. Từ bỏ nó, ta đau đớn như mất đi cái gì đó trên thân thể mình. Giê-xu đòi ta phải hy sinh, mà hy sinh cũng đồng nghĩa với chết. Chết đi cho con người cũ vốn ù lì và thích ở lại trong những cái gì cũ kỹ, xa xưa. Thế nên, có nhiều bạn trẻ trong chúng ta không dám hy sinh, không dám vác thập giá, không dám chịu thiệt thòi. Thật đáng buồn lắm thay. Nhưng nếu theo Giê-xu, ta chỉ toàn gánh lấy đau đớn, vậy thì ta bước theo Giê-xu để làm gì? Con đường của Giê-xu không dừng lại ở khổ đau và thập giá, nhưng là băng qua chúng để đến vinh quang. Kinh nghiệm thực tế cũng cho ta thấy, chẳng có thành công nào mà không qua thập giá, chẳng có niềm vui nào mà không trải qua buồn phiền. Nghịch lý của Giê-xu là vậy, có chết đi thì mới sống, có tử nạn thì mới có phục sinh, có tiêu hao thì mới có phục hồi. Đi theo Giê-xu, ta được mời gọi phải làm mới lại toàn bộ con người của mình, như cạo đi lớp sơn cũ để được thay một lớp sơn mới, như rụng đi chiếc lá cằn cỗi để có thể trổ sinh những chiếc lá xanh tươi. Con đường vinh quang của Giê-xu là con đường đi qua thập giá. Các bạn có dám bước với người không? Chúng ta phải nỗ lực để bước qua, vì ngoài con đường này ra, chẳng còn con đường nào khác dẫn ta về bến thiên đàng.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằn lên đau gió. Lạy Chúa, thánh gia nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho. Cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đắng đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, mũi đau thâu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu nào, túi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho. Cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đấng đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. chân con trầm mình niềm vui thế trần quên ân tình ngài thương ban phán lạy Chúa Chúa đến vì tội lỗi muôn dân chết khô hình thập giá treo thân